It's liberation in a palm.
Okay, so we are hello.
Yes, Rinpoche.
Can you hear me, Fong?
Yes, Rinpoche, I can hear you.
Good, very good, very good. Can you hear me clearly?
Yes, Rinpoche, very clearly.
Very good. Okay, so maybe we'll start from the leverage palm. I think last time we were talking about the shamatha, isn't it?
Yes, Rinpoche.
Okay.
Dạ, thầy sẽ hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn sẽ tới sau lòng tay. Hôm trước thầy đang hướng dẫn phần thiền chỉ. Dạ, hôm trước thầy đang ở phần thiền chỉ, mình đang ở phần thiền định Ba La Mật ạ. Thì đây đang chủ nói về thiền chỉ thì có 5 lỗi với lại 8 pháp đối trị. Thì hôm trước thầy hướng dẫn xong lỗi thứ 3, bây giờ sang lỗi thứ 4 ạ. Lâu rồi.
Okay. Yeah. So this is about that. And that's the letter. Never shiva chorwa. Never shiva dre. Never shiva de kagre sana tanda de letter. Chungu ni kangru chona. Nyambu ngombar du mi jiva se dreva. That in my era. And chungu ngombar du chona. Nyambu ngombar du mi jiva. Nyambu dreva. Chungu ni kangru chona. Nyambu ngombar du mi jiva. O dreva. Never shiva de marve.
Lâu rồi. Dạ, ở đây lỗi thứ tư đó là không điều chỉnh. À, không điều chỉnh là không áp dụng cái phương pháp đối trị. Thì ở dưới nói như thế này, khi tâm trào cử hoặc hôn trầm thì sự không điều chỉnh trở thành một cạm bẫy, và cạm bẫy này có cách đối trị riêng. Có nghĩa là nếu mà tâm mình lúc mà đang thiền mà tâm mình gặp hôn trầm với trào cử mà lại không áp dụng phương pháp đối trị thì đó cũng là một lỗi, tức là một cạm bẫy, nó chính là lỗi thứ tư. Nên lỗi này thì có cách đối trị của nó. Dạ, cho nên ở đây nói về lỗi thứ tư cũng ở đây nói về lỗi thứ tư với lại cái lỗi thứ năm thì cũng liên quan với nhau. Lỗi thứ tư đó là có hôn trầm trào cử mà lại không áp dụng đối trị. Rồi lỗi thứ năm có nghĩa là tâm mình hiện tại rất là an ổn, không hề có hôn trầm trào cử mà vẫn tiếp tục áp dụng pháp đối trị, thì đó cũng là một lỗi. Nên cả hai loại này thì đưa ra cho chúng ta cái phương pháp đó là khi mà mình chỉ áp dụng phương pháp đối trị khi mà tâm có hôn trầm trào cử mà thôi. Lâu rồi. Dạ thì cho nên ở trong lỗi thứ tư này nói chúng ta rằng đối với là hôn trầm và trào cử khi xuất hiện thì phải áp dụng pháp đối trị. Lâu rồi. Dạ, cho nên lúc mà có hung trầm trào cử thì phải áp dụng phương pháp đối trị, và phải luôn nhớ là khi mà gặp bất kỳ hung trầm trào cử dù như thế nào thì vẫn phải đối trị liền ngay lập tức. Còn lỗi thứ năm ở đây là khi mà đang thiền thiền và trong tâm mình không hề có hung trầm trào cử, mình chưa nhận gì được hung trầm trào cử mà lúc đó vẫn cứ tiếp tục liên tục áp dụng phương pháp đối trị thì đó cũng là một lỗi. Nên không có hung trầm trào cử thì không cần thiết phải đối trị, lúc đó mình vẫn cứ tiếp tục đối trị thì đó là một lỗi. Dạ, cho nên ở đây trong lỗi thứ tư với lỗi thứ năm này thì nói rằng có hung trầm trào cử thì phải đối trị, còn tâm mình không có hung trầm trào cử thì không cần phải đối trị. Nếu mà làm ngược lại có nghĩa là sao? Làm người lại có nghĩa là nếu mà có hôn đồng đạo cử lại không đối trị, mà khi không có hôn đồng đạo cử lại đối trị thì đó chính là hai lỗi, lỗi thứ tư và lỗi thứ năm. Thì ở đây cái cách đối trị hôn đồng đạo cử như thế nào thì khi mà nó rõ thì sẽ đi vào trong phần chính trạng thái của tâm, là khi thiền thiền chỉ thì phải lần lượt đi qua chính trạng thái của tâm. Nên cái đối trị chủ yếu của chính trạng thái tâm này là hôn đồng đạo cử, nên đi lần lượt qua chính trạng thái tâm sẽ hiểu rõ cần phải đối trị hôn đồng đạo cử như thế nào.
Ta tang gu de ne sim ning gu zhu ne ta qi rang zhe tang bu de ta a pe jin ra so te su ba de la te ne sim ning gu zhu zhe ni shi zhe ma xin ne tang gu zhu ba che ba la ne ba du ka ru go ge sim ning gu de ro gu da sim ning gu de ne ba du qi rang zhe sim ma du ta di jian lang chi le gi da.
Dạ, thầy nói rằng bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần chính trạng thái tâm. Chính trạng thái tâm là tiếng Hán hay gọi là chính tâm trụ. Chính tâm trụ là chính cái trạng thái mà tâm trụ và đối tượng mình gọi là chính tâm trụ. Tiếng Việt mình gọi là chính trạng thái tâm. Thì ở trong bản giải thoát trong lòng tay tiếng Việt này ghi như thế này, ở trang số quyển số 2 trang 292 à. Nếu muốn thì bạn phải tự mình kinh nghiệm chính trạng thái tâm, trước hết phải biết chính trạng thái tâm. Chính trạng thái là gì? Nên câu này nói cho mình biết rằng để thành tựu thiền chỉ thì chỉ có thể đi qua chính trạng thái tâm này mà thôi. Nếu mà không đi được đủ chính trạng thái tâm này thì không thể nào thành tựu thiền chỉ. Dạ, cho nên bây giờ thầy sẽ lần lượt đi qua chính trạng thái tâm này và bản chất của mỗi trạng thái tâm và cái phương pháp mà cần áp dụng mỗi trạng thái là gì. Nên đạo tràng, thầy nói là đạo tràng mình nên có bản kinh để mình theo dõi cái phần ở trong cái bản kinh sách thì sẽ dễ hiểu hơn. Nên ở đây quyển số 2 trang 292 thì chính trạng thái tâm này đầu tiên đó là sự tập trung gượng ép, số 2 là sự tập trung hơi liên tục, số 3 là sự tập trung có cách hở, thứ 4 là hoàn toàn tập trung, thứ 5 là trở nên có kỷ luật, thứ 6 là trở nên an tịnh, thứ 7 là trở nên rất an tịnh, và thứ 8 là trở nên nhất tâm, thứ 9 là định an chỉ. Và chính trạng thái tâm này thì nó sẽ có trong bài thi. Dạ, đầu tiên là cái đầu tiên là sự tập trung gượng ép. Sự tập trung gượng ép á, thì ở đây chính là mình cần phải đặt cái tâm mình tập trung vào đối tượng. Cho nên đầu tiên trước khi mà chưa có thực hành thiền, chưa có trải nghiệm gì thì tâm mình chưa có tập trung được lên đối tượng. Đối tượng lấy ví dụ ở đây là hơi thở, hoặc là hình ảnh của Phật, hoặc là hình ảnh của vị Bổn Tôn, lúc mà mình thiền quán các vị Bổn Tôn. Thì đầu tiên tâm mình chưa có tập trung được lên đối tượng, bây giờ mình phải cố gắng để mình tập trung được, cho nên gọi là sự tập trung gượng ép.
Sorry, I'm eating the food.
Dạ, thầy nói thầy xin lỗi, thầy đang ăn một ít bánh.
Ok, ta xem cho và xem cho nó xem cho mình bao là xem cho ai đấy mình bao là xem cho anh tôi tham bao là xem nhẹ thằng bố xin nhẹ khẳng định chụp cái này xem nhẹ thằng bố đi chụp như vậy xong bao xíu rồi mình khali gom đi giải trừ rồi xem mà tôi gom sẽ đi giải trừ chuyện rồi mình cho rồi đến khi thà lo thà gom chỉ mong là tôi gom giải trừ rồi chứ cũng rồi thế giờ xem nhẹ có thể xem rồi.
Dạ, thì thầy nói rằng khi mà chúng ta thực hành thiền chỉ thì tâm chúng ta cần phải dần dần lần lượt được trôi luyện, nghĩa là được làm quen và trôi luyện theo chính cái quá trình của chính trạng thái tâm này. Không thể nào nói hôm nay thực hành mà vài ngày sau là có thể thành tựu thiền chỉ. Nếu mà không cần có thời gian trôi luyện như vậy thì không thể nào có thể thành tựu được thiền chỉ. Cho nên nhất định là cần phải trôi luyện những cái tầng mức, cái trạng thái của tâm mình nó phải lần lượt đi qua chính cái trạng thái này, cho nên cần phải hiểu được cái bản chất của chính trạng thái này là gì, và ở từng cái trạng thái cần phải có cái kỹ thuật và phương pháp đối trị như thế nào.
thằng bố thằng này cũng thằng bố thằng sim khởi được sim cho ba xe được ba sim cho số được ba cho sim mi ba là sim cho ai được ba thế được ba mi ba là sim cho ai được u bên là u dùng nhiều thứ chất gì riêng đó cũng mi ba là sim cho thôi na sim này thằng bố bây giờ được ba đấy chứ năm đứa nào chẳng cái con để xong rồi cho xe được ba.
Dạ, thì thầy nói rằng đầu tiên cái trạng thái đầu tiên ở đây bản tiếng Việt là sự tập trung gượng ép. Thì cái trạng thái thứ nhất này á, tiếng Việt gọi là sự tập trung gượng ép, còn tiếng Hán hay gọi là nội trụ. Nội trụ nghĩa là tập trung vào trong, ở đây có nghĩa là tập trung vào trong đối tượng, nghĩa là bây giờ mình làm sao để cố gắng để tâm mình có thể đặt lên được đối tượng đó, tập trung vào được đối tượng đó, gọi là nội trụ. Đó là trạng thái thứ nhất. Thì tại sao gọi là nội trụ, tại sao gọi là tập trung gượng ép, thì là để đó là cái bước đầu tiên để mình luyện tập cho tâm mình có khả năng để hướng về cái đối tượng đó và đặt lên cái đối tượng đó trước cái đã. Thì đó là mục đích của trạng thái tâm đầu tiên. Và trạng thái tâm đầu tiên này làm sao mình biết có thể thực hành, có thể thành tựu được, thì đó là khi mà mình tập trung vào một đối tượng đó và liên tục trong 21 hơi thở, thì khi đó mình đã thành tựu được trạng thái đầu tiên. Thì điều này đã được nói trong giải thoát năm tây lâu không chị?
Tī kārdu dhīn sīmne thāṅbū kārī, nīvā kārī, sūmbā kārī, nāmbru lācā nāna mā sīvū shū sōnduwa, sīmne thāṅbū dhī mīkpa lā sīm thāṅbū chōpa dhī chē, nīvā dhī duwa, pēnā sāñjī jī kūtā būchī, sīm thāṅbū shā dhī jī chōvā chōvā chī dhī zāmbā lā sīmne thāṅbū dhī chādhū. Tīnī sīmne nīvā lā mā nī dhī zāmbā lā kārī chāgadhū, tēdhār gōmbē sīm mīkpa lā shā bā sāṅjī chūṅsē gyūn thūk dhūwa chī, chūṅsē jī gyūn tē sīrīṅ kūm thūk dhūwa yīnā, sīmne kāpā rē sōng, nīpā rē, sīmne nīpā dhī dhūwa, sīmne thāṅbū dhā nīpā rē kīpā kārū sā, mīpā rē sīm rīṅ thū rē, ū yōng nī shū tsak jīg rābū jī rīṅā rā rā, ū yōng nī mē bē kāma chīg rābū rā, kāma chīg rābū jī sīm shā thū na sīmne thāṅbū yī rābū rē, dhā, mā rē bē, ū yōng nī tsak jī kāma chīg rābū chā gā dhūwa, tī dhā kāma nī rābū jī sīm shā thū na, nī sīmne nīpā rē, dhī rī yā, sīmne thāṅbū dhā nīpā rā sīm dhī, mīkpa lē chīngwān chūna chārā nī, mīkpa lē sīm chūna mā shūpa chī kōr dā, tē dā chīngwān chārā mā chūpa chī kōr dā, ā dū chē dā.
Ở đây là trạng thái đầu tiên, nó chính là tập trung gượng ép, và trạng thái thứ hai là tập trung hơi liên tục. Hơi liên tục bây giờ hai trạng thái này khác nhau như thế nào? Lấy ví dụ là nếu mà chúng ta tập trung vào hình ảnh của một Đức Phật, ví dụ ban đầu lúc mà chưa thiền mình nhìn vào cái tượng Phật thấy có những cái chi tiết như vậy, bây giờ mình lấy hình ảnh của Đức Phật đó để mình làm đối tượng để mình thiền, thì đầu tiên á, khi mà mình nhắm mắt lại rồi mình nhớ đến hình ảnh của cái tượng Phật đó, thì có thể cái hình ảnh nó tất cả mọi chi tiết mà mình nhớ nó không hiện lên được. Khi thấy mặt thì lại không thấy thân ở dưới, khi thấy tay thì lại không thấy gương mặt, cho nên cái đó là gọi là hình cái đối tượng thiền nó chưa có hiện rõ trước mặt mình được, trước cái tâm thiền của mình được, thì cái đó gọi là chưa có thành tựu được tập trung gượng ép. Cho nên cái trạng thái tâm đầu tiên muốn thành tựu là làm sao để cho cái đối tượng đó nó hiện lên được trước tâm thức của mình, đó là nhiệm vụ của trạng thái tâm đầu tiên. Rồi sang đến trạng thái tâm thứ hai á, là để cho cái sự tập trung lên cái đối tượng đó nó có được một chút sự liên tục, nghĩa là nó dài thêm một chút, thì đó là gọi là sự tập trung hơi liên tục, nên khiến cho cái sự tập trung ở trạng thái thứ nhất nó dài thêm một tí, nó liên tục thêm một tí, đó là nhiệm vụ của trạng thái thứ hai. Trạng thái đầu tiên để mà tính là thành tựu được đó, thì trong 21 hơi thở, nếu mà tập trung được trong 21 hơi thở, thì 21 hơi thở của người bình thường mình tính ra tầm khoảng 1 phút mà, cho nên nếu mà tập trung liên tục trong khoảng 1 phút thì đó chính là thành tựu được trạng thái đầu tiên. Còn nếu mà tập trung liên tục trong khoảng 2 phút thì đó là thành tựu được trạng thái thứ hai. Lâu không chị?
So it's really looks like your general teaching. It looks like I'm having the class session in the monastery back in maybe like a time back. Feel like I'm having the class session in the monastery.
Dạ, thầy nói là dạo này khi mà giảng Giải Thoát Lòng Tây nó đi sát vào kinh điển, thì thầy lại có cảm giác là trở lại với những cái buổi dạy ở trong tu viện nhiều năm trước của thầy.
In the monastery class back, we master asked the student the question. Okay. Now first, what is the first simne thangu kare? Nyiwa kare lan leen jao urwa. Od nai shi bhejo dunyi tu.
Dạ, thì ở trong lớp học ở trong tu viện thì đầu tiên thầy sẽ giảng, thầy giảng xong rồi thì sau đó thầy sẽ hỏi lại lớp giống như là kiểm tra bài. Thì giống như khi nãy tới giờ thầy giảng xong trạng thái tâm đầu tiên và trạng thái tâm thứ hai, thì bây giờ nếu mà thầy hỏi lại trạng thái tâm đầu tiên là gì, trạng thái tâm thứ hai là gì, thì mình sẽ trả lời như thế nào ạ?
So especially I'm very happy that especially that I think I truly lost on my book, no? So many years I was reading this book, I got the book back. So nearly since maybe 1 year since I didn't see that my own book because I kept left monastery, no? So now they brought me back and yeah, it's quite nice, yeah.
Dạ, hôm trước chắc là thầy có nói kể với lại đạo trang mình rồi là có hôm trước cái quyển Giải Thoát Trong Lòng Tây bằng tiếng Tây Tạng của thầy thì thầy để ở trong tu viện. Thì có một hôm có người mang đến cho thầy lâu lắm, rất là nhiều năm thầy chưa có đọc xem qua lại, thì bây giờ có được bản tiếng Tây Tạng thì thầy giảng bằng tiếng Tây Tạng đi sát kinh điển thì mình sẽ dễ hiểu hơn lâu.
Okay, so maybe today maybe I will do a little bit like a monastic class system. Okay, now you turn on the audio. Okay, you turn on the audio. Not everyone. Maybe it will be very noisy. And the one audio from the south and one audio from the north. Okay, Thinyan Temple. If turn on the audio. Okay. So then when I ask the Simne Thangbu Khare, Yiva Khare, then you know some of the people are Simne Thangbu Sa, then some of the people are
Dạ, bây giờ thầy sẽ làm giống như trong lớp học ở tu viện ạ. Bây giờ nếu mà tất cả đạo tràng mình bật cái microphone lên thì nó ồn lắm, cho nên bây giờ ở ở Hà Nội một đạo tràng bật, rồi ở trong Sài Gòn một đạo tràng bật ấy. Thì ở Hà Nội là chắc là chùa Thiên Niên sẽ bật microphone lên, rồi ở trong Sài Gòn thì sẽ một đạo tràng bật microphone lên. Thì khi nào mà thầy hỏi câu hỏi gì là
ta sẽ là xem này của chị sẽ cho xem này của dạ xem này của khả rẻ ta cho nó xong mà chị chụp.
Dạ thì bây giờ nếu mà thầy hỏi thì mình phải trả lời ạ. Bây giờ thầy hỏi rằng chính trạng thái tâm là gì? Dạ đạo tràng mình trả lời ạ. Dạ đạo tràng mình bật microphone lên để trả lời luôn ạ, không cần phải gõ đâu ạ.
Chính trạng thái tâm thì
thế này mà cho nó xong mà nhìn tôi chụp ta thì mà này mình chỉ cho nó phim mà ta xong mà nhìn xong mà bây giờ ta chụp ra.
Dạ, chính trạng thái tâm này là được nói trong kinh nè, cho nên là bây giờ khi mà thầy hỏi câu hỏi đó thì mình phải phải đọc cái câu ở trong kinh, tại vì lúc mà học bài thì học thuộc lòng trong kinh, nên bây giờ thầy hỏi thì mình phải cả đạo tràng mình cùng đọc đồng thanh cái câu ở trong được nói trong kinh nè. Chính trạng thái tâm là gì thì mình sẽ đọc cái đoạn đầu tiên hồi nãy giờ thầy vừa nói. Đâu?
Dạ, xin nghe thông qua đây. Mà để xin nghe cô thì cả đây, dạ, tại cho.
Dạ. Dạ bây giờ nếu mình hỏi chính trạng thái tâm là gì thì bây giờ mình đọc cái phần liệt kê chính trạng thái tâm ra, thì bây giờ mình cùng đọc.
Trước hết phải biết chính trạng thái ấy là gì.
Đấy
là
dạ thầy nói không phải là một người đọc, cả đạo tràng cùng đọc với nhau à, thầy mới có nghe con.
Dạ mọi người ơi, mình cùng đọc là con đang đánh dấu á. Dạ. Nếu muốn thiền, bạn phải tự mình kinh nghiệm chính trạng thái tâm. Trước hết phải biết chính trạng thái ấy là gì. Đấy là một sự tập trung gượng ép, hai sự tập trung hơi liên tục, ba sự tập trung có cách thở, bốn hoàn toàn tập trung, năm trở nên có một, sáu trở nên an tịnh, bảy trở nên rất an tịnh, tám trở nên tâm tâm, chín
an
tịnh.
Dạ thầy nói nhà mình đọc xong rồi thầy cũng không hiểu mình mới đọc cái gì. À, bây giờ mình xem ở trong sách nè, thầy hỏi trạng thái số 5 là gì ạ? Dạ bây giờ mình đọc.
Số 5 trở nên có kỷ luật, cùng đọc.
Thú quá chế và sao chứ.
Xin đi như vậy.
Dạ trạng thái tâm số 2 là gì ạ?
Trạng thái tâm số 2, sự tập trung hơi liên tục.
Chuyển tôi chụp qua sao chứ.
Xin đi như
vậy. Số 8 là gì ạ? Dạ, cái cách học đó là cách học trong trong tu viện ạ.
Dạ, ta xin nhớ cái điều đó. Ta được rồi. Ta nghe thằng bố thì đó. Xin nhớ thằng bố đó, như vậy ta như vậy để làm như vậy là xin cái gì nào? Mà như chính của chúng ta, cái này mình được chúng ta bố như thế. Và xin nhớ như vậy.
Dạ, bây giờ thì nói rằng đến cái trạng thái tâm thứ nhất và